toàn đi điều ra đứng đại hư vài phép say đại thi con lại trời người quý
Yeah. Thank you. 年岁重重啊，把你结婚生难过啊，朋友见我洒落头啊，奶奶三龙发毛啊，人在人间最有真心啊，谁来惹天天作证啊，谁来惹妖众发毛啊，来在里面高声啊，真有天下人来 nhau dài vô trọn điều ngữ tiếng nhân sư phạm thế tôn nhớ tâm đàn lệ cánh pháp do vào thiền 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 thần thiền thiền đến thế đứng hiền vừa ngoài đời nhân hiểu năng thân thần nghĩ là thân chương nhớ tâm đàn lệ cánh pháp về từ thế tôn bằng nhiều hành trở hành giữ đi hành chân cánh hành đoàn phố đôi tâm vì hành nhớ về phần tạo phần thế phần kính về nhà bước diễn phố lợi trong đời Yêu thương tâm 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 yêu thương tâm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thần hợp chủ sư thiên hộ công đương chư đà làm chân chân tướng tự thân là cố lệnh cao thượng hạ văn nhẹ nhẹ dội kéo ưu quyền hồng cầu nói dương lời chân chân là cố lệnh cao thượng hiếu thần bằng chân lại chấm sông vỡ và có sông bằng nhẹ dương thiền là cố lệnh cao thượng cố chi hành đúng pháp dương thiên hào thiên quần đi không nổi lòng là phúc lớn cao thượng ta đi tâm địa hóa sự chế không thể xưa tin thần thông địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường đi chúng ta đi hơn đúng thời nghe chân pháp pháp là phúc cao thượng nhận độ tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống ta màn thấy được vì anh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời tôn sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ thân như thế không chỗ nào tối thân hay đưa an toàn là phúc lành cao
Mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma trên Tam Thốt, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 5 năm 2014 Phật lịch 2558, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tí Bút Tát Cá. Đề tài hôm nay: hai kiến chấp cực đoan sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tống trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tí Bút Tát Cá. Đề tài hôm nay, hai kiến chấp cực đoan, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, chư thiên và loài người bị xâm chiếm bởi hai tà kiến. Một số người chấp chặt, một số người đi quá trớn, một số người có mắt thấy được. Này các tỷ kheo, thế nào là một số người chấp chặt? Này các tỷ kheo, có chư thiên và loài người ưa muốn sanh hữu. Khi các pháp đoạn diệt sanh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có phấn khởi, không có tính thành, không có an trú, không có bị lôi cuốn. Như vậy, này các tỷ kheo, đó là một số người chấp chặt. Và này các tỷ kheo, thế nào là một số người đi quá trớn? Nhưng có một số người lo âu, xấu hổ, nhàm chán với sanh hữu, hoan hỷ khi sanh hữu. Họ nói, vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chân thật. Như vậy, này các tỷ kheo, đó là một số người đi quá trớn. Và này các tỷ kheo, thế nào là một số có mắt được thấy? Ở đây, tỷ kheo thấy sự sanh hữu là sanh hữu. Sau khi thấy sự sanh hữu, vị ấy hướng đến nhàm chán, đi tham, đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, đó là những người có mắt được thấy. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Những ai đã thấy được sanh hữu là sanh hữu, thấy được sự vượt qua của sự sanh hữu ấy, những vị ấy giải thoát, đối như thập thiện hữu, vì nhờ đoạn diệt được tham ái đối sanh hữu. Nếu vị ấy biểu tri sanh hữu là sanh hữu, vị ấy đi tham ái, đối hữu và phi hữu, thì theo quyết phi hữu, đối với chính sanh hữu, sẽ không còn đi đến, sanh đi rồi sanh lại. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, quý vị Tăng Chúng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Giờ thì cảm ơn quý vị cho biết như rõ. Hôm nay chúng ta học về đề tài kiến chấp, hai kiến chấp cực đoan và trong ý kiến của chúng ta nhìn thuyết. Chúng sẽ nói về này có hạn gì? ưa thích tình hữu, tức là ưa thích cái sự tàn tình. Họ mong mỗi họ sẽ được tồn tại mãi mãi sau khi chết, là thân chi thiên phẩm thiên. Đối với người đó, khi mà họ nghe pháp của Đức Phật nói về được sự loạn diệt sanh hữu, tức là niết bàn, thì họ không có quan chỉ, họ không có hứng thú, họ không có thỏa thích. Đó là một cực đoan. Một người ta tiếp cực đoan thứ hai, tức là có người thì trái ngược. Thằng người này họ cho rằng sau khi chết là hết, từ nãy này sẽ bị chặt đứt vì quả diệt không có tồn tại sau khi nhìn chung. Đây là một tạp khí cực độ thứ hai. Cả hai hạng người có hai kiến chất cực đoan đó, họ sẽ không thoát khỏi luân hồi. Ở đây trong bài học này, Đức Phật dạy cho chúng ta một cái thái độ đúng đắn. Chúng ta vẫn biết có tình hữu, tức là có đời sống tái sinh sau khi mệnh chung. Biết có tình hữu như vậy, nhưng mà người ấy nhàn chán đi theo và tu tập nỗ lực để đoạn diệt sanh hữu. Đức Phật thì gọi đây là người có mắt. Nên có bài học này, điều mà chúng ta phải nhớ đó chính là thái độ của chúng ta về sanh hữu. Chúng ta không có chấp chặt mơ ước tham cầu sanh hữu, nhưng mà chúng ta cũng không phải là phủ nhận không có sanh hữu. Và trên thần tấu cái đời này chỉ có sự tái sanh luân hồi, nhưng mà cái sự tái sanh luân hồi đó được Đức Phật dùng nhiều phương tiện để ngài thuyết giảng trình bày cho thấy là sự khổ đau. nên cần phải chấm dứt cái sự tranh hữu này. Ở đây là một thái độ nghiêm túc, một cái thái độ đúng đắn. Kính thưa quý vị, vì sao chúng sanh có hai cái tâm hữu được, không có hai cái chính chất được? Ở đây vì rằng một người rơi vào cái thường kiến, một người rơi vào cái đoạn kiến, cả hai con người đều không có trí tuệ để thấy được chân lý. Họ không thấy được cái sự thật là sự thật. Cho nên một người tự suy diễn và tham chấp mong cầu, còn một người không có trí tuệ, họ không tin có cái gì khác cả, họ cho rằng chết hẳn. Ở đây quý vị, cả hai mọi người có cái chính chất cực đoan như vậy, nó sẽ dẫn tới cái chỗ suy cực như thế nào? Ở đây khi một người mà họ có cái sự quan trị thỏa thích trong sanh hữu và họ mong mỗi sanh hữu, thì cái sự suy cực trí tuệ của họ là khi họ nghe cái tôn thuyết pháp và trình bày về cái sự khổ luân hồi, và cần phải tu tập để đưa đến chấm dứt luân hồi, thì người đó cảm thấy sợ hãi, hốt hoảng, họ không dám nghe pháp của Phật, không dám đi theo cái đường lối này. Bởi vì họ sợ rằng họ sẽ không còn cái gì nữa. Có những người họ cũng làm thiện, nhưng mà khi tạo thì thiện thì phước rồi, thì họ nghĩ cái phước đó để họ được sanh làm người, sanh làm trời trong tương lai, sanh làm người là chư thiên và phạm thiên trong tương lai, và họ sẽ sanh về một cái cảnh giới, hoặc là họ sẽ sanh về cái cảnh giới cực lạc. Nơi đó có đầy đủ mọi thứ hạnh phúc ở đời, và đối với người này khi mà được nghe pháp nói về cái sự tu tập rốt ráo cứu cánh là biết bao, là cái chấm dứt cái sự tái sinh là không còn cái gì nữa, không còn cái hiện hữu của quân. Thì người đó họ lại cho rằng tại sao vậy? Nếu như mình tu tập nỗ lực, mình đạo phước nhiều như vậy để cuối cùng không được hưởng thụ cái gì hết, như vậy thì tiếc quá, uổng quá. Cho nên đối với người này, họ vẫn rất là phước, nhưng mà họ không thích tu tập để giải thoát, và họ càng không chịu hiểu được rằng là nếu bạn chấm dứt trong tử luân hồi, họ cho rằng phải còn cái gì đó mới được, bởi vì mình đã nỗ lực làm các thiện sự thì mình phải được hưởng một cái quả xứng đáng. Chứ tại sao cuối cùng thì không còn cái gì, như vậy tôi một chiếc tôi được. Hàng người như vậy rất thường thấy ở đây. Nghe như con phụ tử chúng ta thấy, có những người họ hiểu chưa tới, họ đi đến chùa để cầu nguyện, rồi họ tạo phước, để mong hưởng quả gì phục. Và sau khi mình chung sẽ được tái sinh vào cái cảnh giới an vui hơn, hạnh phúc hơn. Nói với người này khi mình nghe nói đến Niết Bàn thì họ nhẹ chừng bước. Cái thái độ đó đối với người Phật tử chúng ta, nếu một người Phật tử chân chính còn có trí tuệ thì chúng ta không có cái sự suy nghĩ gì. Bởi vì người Phật tử chúng ta cần phải hiểu được cái sự tái sanh luân hồi là một sự khổ đau. Bởi vì cái sự khổ đau luân hồi nó có ba cái khổ. Khi còn sinh tử luân hồi còn hiện hữu cái thân của quỷ này, phải chịu cái sự vô thường biến hoại, bởi vì là pháp vô vi. Cái gì vô thường biến hoại thời cái đó mang cái tính chất khổ. Trường hợp thứ hai, thì người còn tự chúng ta phải suy xét rằng khi mà chúng ta còn sinh tử luân hồi, chúng ta cứ phải tái lập cái chiếc con mới và mang cái thân này, rồi phải bị già, bị bệnh, rồi bị chết. Chết đi chúng ta tái sinh một giới khác cũng tiếp tục bị già, bị bệnh, bị chết. Người trí khi họ thấy như vậy họ ngoan ngoãn, và cái khía cạnh khổ thứ ba, khổ luân hồi thứ ba là khi mà mình còn cái sự luân hồi những cái chí sống mà sanh ra ở đời, mình sẽ đánh chịu những cái hậu quả của ác nghiệp mà mình đã tạo trong đời quá khứ sẽ xưa. Đâu có ai hoàn toàn chỉ hưởng được kết quả gì cũng tốt đẹp, bởi vì trong suốt vô thủy luân hồi có những kiếp mình sinh ra do cái nghĩa vui và thiếu phí mình đã tạo ác nghiệp về thân mình khẩu ý. Chúng tôi nói điều này để các Phật tử chúng ta biết, khi chúng ta đừng có giảm cái niềm tin của mình. Ở đây quý vị, ngay cả như Đức Phật, chư Phật cũng được dầu cho Ngài là Phật chánh đẳng chánh giác, Ngài có đầy đủ 32 đại nhân tướng, 80 vẻ đẹp, là một chúng sanh có phước đức không ai bì kỳ. Nhất là nhất thiết chủ lý của Đức Phật. Thế nhưng chúng ta đọc ở trong cái điển, chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái cuộc sống của Ngài, khi còn hữu dư y, còn có thân hữu dư y, Ngài cũng phải chịu nhiều cái cảm thọ do nghiệp ở trong quá khứ nó trổ hoàng. Trường hợp Đức Phật mà Ngài Đức Phật của chúng ta, Ngài bị ngoại đạo nó vô khống chửi mắng Ngài, rồi những lúc mà Ngài bị đề và đặt ra ám sát lâm tảng đá trên núi trên xuống xuống con đường tu hành nơi Ngài đi tu hành, làm cho Ngài phải cảm thọ khổ, bởi vì một cái miếng đá vụn bể ra và nó chạm nhầm đến cái chân của Ngài. Cái đó Ngài nói rõ là cũng do cái quả nghiệp này của quá khứ. Rồi như Đức Thế Tôn Ngài thường hay bị đau bụng, Ngài bị đau lưng, cho đến cuối cùng Ngài cũng bị chết đi. Tất cả điều đó Ngài đã kể lại do cái quả nghiệp của Ngài trong quá khứ. Cho nên chỗ này chúng ta xét ra, chúng ta sẽ thấy sự linh hồn quả thật là đau khổ. Chúng ta chớ có nghĩ rằng là thể mà chúng ta tạo phước nhiều thì chúng ta sẽ hưởng được cái phước báo mà không bị khổ do cái nghiệp quả. Làm sao chúng ta biết được rằng trong vô thủy luân hồi, nhất là những cái kiếp xa xưa trước khi chúng ta có một ý thức giác ngộ phát hiện thành lập vị Bồ Tát thành pháp độ Ba La Mật, thì trước đó chúng ta cũng đã từng tạo những ác nghiệp Cho nên hãy còn luân hồi, chúng ta phải chịu lãnh tạo quả đó. Mà Đức Phật Thầy nói rằng là ác quả mà nó theo sau cái người tạo nghiệp ác, nó cũng giống như là bánh xe đâm theo chân của con bò. Cho nên chỉ cho đến khi nào mà viên tịnh nước bàn thì lúc đó mọi nghiệp chướng nó tiêu tan. Cho nên cái kiến thức cực đoan thứ nhất là người Phật tử chúng ta cần phải có một cái suy nghĩ đúng đắn. Là một người Phật tử tin Phật, tin Pháp, chúng ta càng không nên rơi vào cái dính chấp thương mại. Cho rằng chết thật, cái thái độ của kẻ phàm phu nghĩ rằng sau khi mệnh chung là chấm dứt, là đoạn diệt, không có sự tái sinh, nó tiến cách tồn. Nó khác với trường hợp một vị đã đắc quả A-la-hán được giải thoát. Khi giải thoát nghĩa đã biết rõ sanh là tận phòng hành đạo thành, việc lên làm đã làm, nếu nặng đã xuống, sau đời sống này không còn người sống khác. Cái biết của một vị A-la-hán cái suy nghĩ đó là một cái suy nghĩ đúng đắn, bởi vì vị A-la-hán thật sự là đoạn tận mọi cái mầm sanh tử luân hồi, tức là đoạn tận được vô minh và sáng. Ngài biết rõ, cho nên Ngài mới biết rõ sao được sống này không được sống khác. Đây là một điểm, một cái chân lý, một cái sự thật. Còn như phàm phu chúng ta, khi mà chúng ta vẫn còn vô minh và hắn, chúng ta chưa có thoát khỏi các lậu hoặc phiền não, mà nếu chúng ta suy nghĩ rằng chết là hết, không có sự tái sinh, đó là một tính cách sai lầm. Hai cách suy nghĩ về cái sự đoan diệt thanh lũ, cách suy nghĩ của vị A-la-hán là như Phật là chân thật. Còn cách suy nghĩ của kẻ phàm phu chúng ta, nếu chúng ta nói chưa thì cả mà ta nghĩ đến cái tiền là rõ việc thanh hữu, nghĩa là cho rằng đợt sau đời sống này không còn đời sống khác, đó là cái sự sai lầm. Cho nên ở đây cái thái độ của người Phật tử chúng ta phải là thái độ của người có mắt. Có mắt ở đây chính là người có trí tuệ. chúng ta biết rõ thì có cái sự tranh luận, có cái sự tác hại, cái sự tác hại đó là cái gì? Lặp đi lặp lại khi mà chúng ta chưa có đoạn tận được mầm mống sanh tử luân hồi. Chúng ta phải biết rõ như thế. Và chúng ta biết rõ chỉ khi nào mà đoạn tận được mầm mống sanh tử luân hồi đó, tức là diệt tận vô minh và ái, thì lúc đó chúng ta mới loạn diệt tận hữu, sau khi mệnh chung không còn sự tái sanh nữa. Cái đó là chúng ta chỉ biết. Nhưng mà ở đây chúng ta cái điều then chốt trong cái bài học này không phải là chúng ta ngồi ta suy diễn, theo cái nhận thức, cái nhận biết của mình mà tiếp và phu, mà cái nhìn của kẻ và phu chúng ta không thể nghĩ đúng. Cho nên ở đây sanh hữu biết là sanh hữu, phi sanh hữu biết là phi sanh hữu, còn tái tục sanh hữu biết là còn tái tục sanh hữu, và đoạn diệt sanh hữu thì biết là đoạn diệt sanh hữu. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta cần phải biết rõ, muốn đoạn diệt sanh hữu là phải đoạn diệt được vô minh và ái, tức là phá vỡ cái phiền não luân hồi, cái lìa của bất tịnh. Bất tịnh là chúng ta nỗ lực tu tập. Ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta chỉ nhắm vào cái sự nỗ lực tu tập mà thôi, còn cái chuyện mà sanh hữu hay là đoạn diệt sanh hữu, cái chuyện đó chúng ta họ hồi tu giải khi mà chúng ta tu tập để chúng ta đoạn diệt được phiền não rồi, thì lúc đó nó sẽ đoạn diệt sanh hữu. Và ở đây nếu mà chúng ta không tu tập thì chúng ta sẽ không thành, còn nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta có thành tựu. Như đối với phiền não, chúng ta không cố gắng để chúng ta đoạn trừ thì nó sẽ không bao giờ kết thúc, còn nếu chúng ta cố gắng đoạn trừ thì nó sẽ có lúc nó phải kết thúc. Giống như bỏ dại mọc ở trong khu vườn, nếu mà mình cứ dung túng để cho nó tự mọc thì lâu ngày nó sẽ một âm tật của khu vườn này bỏ dại. Như thế chúng ta chịu khó cứ làm cỏ, mùa mưa đến cỏ nó phát triển thì cứ việc làm cho nó quan đản, làm được nhiều lần như vậy thì cỏ dại nó sẽ bớt đi và nó sẽ không mọc lên nữa. Để chúng ta có tu tập thì chúng ta sẽ có thành quả. Phiền não này không phải là kiên cố, không phải chắc chắn, mà phiền não này Đức Phật đã cho biết rằng là có thể khống chế, giảm trừ và tận diệt được phiền não bằng cách gì? Ở đây tôi nghĩ khi mà chúng ta tu tập thì dễ phát bởi tâm thị cũng tương ứng với ba thiên tương ứng là vô tham, vô sân và vô si, tức là kiến thức. Hàng ngày mà chúng ta ăn uống nhiều với tâm thị, chúng ta cố gắng chánh niệm, tỉnh giác, và phản tỉnh. Khi mà phiền não nó sinh khởi, phải nhận ra được cái bộ mặt của nó, rồi chúng ta dùng những cái thiện pháp, chẳng hạn như là tâm niệm, chúng ta quán niệm tức sự vô thường của đau của ngã, hay là chúng ta quán niệm về thân, về họ, về tâm hồn sắc pháp. Chúng ta cứ tu tập như vậy thì một ngày kia phiền não nó sẽ được chấm dứt, nó sẽ được đoạn tận. Ở đây cũng vậy, trong cái việc mà chúng ta tu tập để đoạn tận phiền não thì chúng ta hạn chế bớt đi cái sự thỏa thích tham cầu sân hữu, chúng ta bớt đi mỗi khi mà chúng ta làm phước. Chúng ta chỉ nhớ đến cũng có biết bạn và chấm dứt sự khổ đau của luân hồi. Còn nếu như mà chúng ta mỗi khi mà chúng ta làm phước làm thiện thì chúng ta có nghĩ do cái phước báo này để được siêu thiên, đúng không? Thì như vậy là chúng ta càng công phu trong cái sự lương hồi thân tử. Cho nên khi chúng ta làm phước thì thứ nhất là chúng ta phải nhìn đến tới mục tiêu cứu cánh và chấm dứt thân tử lương hồi, rồi chúng ta mới có phương hướng về cái gì giải pháp. Một cái điều thứ hai nữa là khi mà chúng ta tu tập thiện pháp, chúng ta làm phước, chúng ta cần phải khởi lên cái sự nhàm chán, sợ hãi cái sự luân hồi sinh tử. Bởi vì nếu khi mà chúng ta có nhàm chán cái sự luân hồi sinh tử, chúng ta có thể sợ hãi cái sự sinh tử luân hồi, thì chúng ta mới không có máu thiếu vào cái đời sống tương lai. Có như vậy thì chúng ta mới đoạn diệt được phiền não. Nếu như mà chúng ta mặc dù từ bỏ cái điều ác được thì nhưng mà mỗi khi là phước chúng ta thiết tha mong mỗi cái phước báo đó để cho mình được tái sanh thì có người sẽ có trời được tài sản như thiên tài sản như vậy thì cái đó là chúng ta vô tình làm cho nó tăng trưởng về mặt có phiền não. Bởi vì phiền não nó khởi lên chúng ta đừng nghĩ rằng là nếu mình từ bỏ điều ác hay là chúng ta tốt lắm rồi là hết phiền não. Và nhiều khi cái tâm thị dục giới cái sự gì cái tâm thị dục giới đó nó còn ảnh hưởng bởi cái phiền não. Bởi vì cho nên trong thập nhị duyên tích tức là thập nhị nhân duyên ở trong đó khi mà nói đến vô minh vi hành thì ở đây chúng ta phải biết vô minh tức là phiền não, cái sự xấu dốt, cái sự xấu tâm, cái sự nghi mờ không thấu rõ được cái bản chất, cái chân tướng của sự khổ. Thì nhân sinh khổ thì diệt khổ và con đường đến thì diệt khổ, đó gọi là vô minh. Chính do cái sự vô minh này mà trợ duyên cho hành động tạo nghiệp. Vô minh duyên hành, hành ở đây cũng có ba, tức là phi phúc hành, tức là vô minh nó trợ cho ác nghiệp, tạo ác nghiệp, người thân thì tổ nghĩ. Và tạo ác nghiệp như vậy thì đưa đến những cảnh giới đau khổ như địa ngục nào bị xuất sanh Atula. Còn nữa, vô minh nó duyên cho phúc hành, tức là nó duyên cho cái tâm thiện, nghiệp giới, địa pháp giới, tức là cái thiện tu chính thiện. Hoặc là vô minh nó duyên cho phúc hành nghiệp giới, là khi một người thiết tha mong mỏi được giàu sang, được hạnh phúc của thiên nhiên của những loài, họ là phước thì chính như vậy được gọi là vô minh duyên cho phúc hành nghiệp giới. Có những vị họ nhàm chán từ bỏ cái sự tham đắm đối với dục lạc hữu trần là thiên vương vị xuất, nhưng mà người này họ tu tập thiền định với mục đích là để sanh được khỏi tạm thiên sau khi chứng thiền. Thì rõ ràng trong trường hợp này rồi họ tiếp nối công tử luân hồi bởi cho vô minh duyên cho phúc hành tạp giới. Và thứ ba nữa là vô minh duyên cho bất đồng hành a nên chàng tiên chàng phải. Thì ở đây là ám chỉ cho thiền vô tắc. Một người mà tu tập thiền vô tắc, người đó cũng là do vô minh trợ duyên. Họ không thấy rõ được cái sự khổ, không hiểu chi được nguyên nhân sinh khổ, không hiểu chi được sự diệt khổ và không hiểu chi được đường đưa sự diệt khổ. Cho nên khi mà họ tu tập đạt đến mức độ cao như là thiền vô tắc giới, họ cũng còn tiếp nối cho tử luân hồi. Cho nên được gọi là vô minh vi do mất đồng hành. Như vậy thì dù cho phúc hành hay là bất đồng hành, nó thuộc về cái pháp thiện, nó cũng vẫn nằm ở trong cái quyền lực của phiền não vô minh tạo cái sự sanh tử luân hồi. Rồi ở trong cái chặng giữa mà Đức Phật đã thuyết về thập nhị nhân duyên, tức là duyên sinh luân hồi, khi mà tiếp xúc xuất cảnh thì phát sinh họ họ duyên cho ái, ái như thủ của duyên hồn. Ái ở đây sẽ có sự nguyên lý, nó sẽ dính mắt, rồi đưa đến cái sự chấp thủ để dục trụ chiến thủ. Với pháp thủ và nhạc pháp thủ mặc dù thủ nó chi pháp vẫn là tham và là kiến, nó cũng đồng chi pháp với tham với hạn. Nhưng mà chúng ta sẽ thắc mắc rằng nếu là như vậy thì đã nó ái được rồi, tại sao còn nó ái gì cho thủ? Ở đây quý vị cần tôi giải thích rằng ái là cái bước đầu, rồi thủ là cái bước thứ hai. Cũng giống như khi mà chúng ta nấu nước, trước tiên khi mà gáo nước hay là cái nồi nước không nóng, nóng lên. Cái giai đoạn thứ hai sau khi nóng nhiều thì lúc đó nó sôi cùng một lần thì cũng vậy. Khi nhìn cái cảnh gì, nghe âm thanh gì, ngửi mùi gì, nếm cái vị nào và thân xúc chạm ra sao, thì khi đó với cái tâm quan hỷ thỏa thích nhiễm mặt thì cái trường hợp này gọi là ái. Một khi ái có mặt thì nó duy cho thủ, tức là cái tính chất thủ. Cái sự báo chiếu nêu cứng chúng ta gọi là ái duy cho thủ. Rồi thủ đó duy cho thủ, tức là duy cho cầm mặt có quá từng gì thôi. Một người mà ái biết cái tác thân này, khi mà họ nghĩ đến cái chuyện là đời sau sẽ có cái thân tướng đẹp như vậy, hay thân làm vị chư tiên đẹp như vậy, thì chính ái đó là duyên cho thủ, từ duyên cho nghiệp thủ thiện để mà phát sanh được cảnh giới an vui. Cho nên chung quy thì khi mà chúng ta tạo cái phước báo mà chúng ta không biết cách thì là chúng ta còn dung túng cho phiền não. Nó sanh khởi, nó đột nhập, chúng ta được mình từ bỏ cái điều ác như vậy thì đã chấm dứt được phiền não không lâu thôi. Từ bỏ điều ác có nghĩa là chúng ta không rước lấy cái hậu quả của ác nghiệp đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta làm thiện mà vì không chấp ác ý, không chấp suy tư, không chấp nhàm chán, không chấp sợ hãi cái sự luân hồi chân tình, thì chúng ta vẫn tiếp tục dung túng cái phiền não vô minh và ái, nó mới tạo ra cái hiện tái tình. Bởi vậy khi người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta cần đi cái đường lối trung đạo là bỏ hai tính chất cực đoan, sanh lũ nhất là sanh lũ. Nhưng mà sanh lũ đó cần phải được đoạn diệt bởi cho cái sự tu tập. Mà thế chúng ta đoạn diệt được sanh lũ thì lúc đó thì chính là quả là hạn. Còn bây giờ khi mà chúng ta chưa có tu tập để đoạn trừ phiền não, rồi chúng ta nghĩ rằng cái sanh lũ này đã bị đoạn diệt, mới sau khi chết là hết, không còn cái sự tác động để chúng ta chết một cách sai lầm. Bao giờ cũng vậy, thái độ của một người Phật tử trong việc làm thiện làm ác chúng ta đều phải có một cách suy tư đúng đắn, bỏ đi cái điều ác là lẽ đương nhiên. Nhưng mà chúng ta làm thiện chúng ta cũng phải bỏ đi những cái tính chất lầm lạc do vô minh và ác chi phối, thì như vậy chúng ta mới đạt đến cái sự giải thoát được. Nếu Phật đại dạy cho chúng ta một điều rất là rõ ràng, cái sự luân hồi nó có mặt, luân hồi đó là hiện hữu, nhưng mà cái sự luân hồi đó không phải là cố định, chúng ta phải chịu thua bỏ cuộc. Cái sự luân hồi đó chúng ta có thể chấm dứt được. Nhưng chúng ta phải tìm được cái nguồn cội của cái sự luân hồi chúng ta chấm dứt ở chỗ đó, tức là do khi nào luân hồi nó trở chi cái nghiệp luân hồi là ai và hữu, sự nghiệp luân hồi đó nó lại trở chi cho quả luân hồi. Chúng ta thấy rõ cái gốc của sự luân hồi qua duyên sinh như vậy thì chúng ta mới có thể cắt đứt được. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận của chúng ta. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài học này ở đây. Kính chúc chư Phật Đức bình an vô sâu tập để đoạn trừ phiền não luân hồi. Kính chúc quý Phật tử chúng ta luôn luôn có trí tuệ sáng suốt để chúng ta từ bỏ được hai cái tính chất cực đoan và đi vào cái con đường trung đạo một cách sáng suốt như Đức Thế Tôn đã dạy, thì như vậy chúng ta mới kết thúc luân hồi. Nam Mô Bổn Thầy. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm cái chương trình ở trong rừng không có sự sợi dắt đánh nhiều họ. Và hiện tại thì chúng tôi thấy có sự sợi học đăng, sự sợi tự nhiên để cho có tính và chúng tôi. Bây giờ chúng ta có hai cách cho con buổi thảo luận. Một là chúng ta tưởng ra một vị để điều hòa, không biết là quý vị có thực tế có những cái câu hỏi chưa trong ban điều hành của chúng ta, có những cái câu hỏi thảo luận chưa? Xin hỏi quý vị một lần nữa là chúng ta có cái câu thảo luận cho bài học hôm nay chưa? Có việc chúng ta điều hành hôm nay làm việc như thế nào đó thì chúng ta hỏi quý vị không cho biết. Vậy thì bây giờ chúng ta qua đến cái cách khác. Để sẽ mời vị điều học như vậy được phát triển cái đề tài này. Hoặc là chúng ta sẽ luôn khi đây là ví dụ để có tính hỏi thế nào hỏi thì tòa pháp đăng rồi đang trả lời xong sẽ hỏi lại hỏi một câu cho thượng tọa tây nguyên, rồi tây nguyên trả lời xong sẽ hỏi một câu hỏi khác cho người được pháp tính. Rồi có thể là để đức pháp tính sau khi trả lời xong hỏi chúng tôi một câu. Như vậy thì chúng ta sẽ luôn phiên để thảo luận và điều hợp thảo luận. Bây giờ xin chính là để cái hợp tính và điều hợp cho bài học hôm nay là một cái thầy.
Nha sa thú con xin thay mặt đại chúng trình dung xin thành kính tri ân đến bài giảng của chúng tôi từ sinh nhật vừa rồi. Thành Nam Mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính kính lạy đến sư phụ từ siêu thượng tọa thượng quyền, thượng tọa pháp đăng đại đức minh thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô trong nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của thượng tọa thượng siêu rồi, bây giờ thì đến phần thảo luận của chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Trước tiên thì con xin thỉnh thượng tọa tự quyền quan hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên. Chắc có lẽ hôm nay thì con sẽ điều hợp, có nghĩa là con sẽ đặt câu hỏi và thỉnh thượng tọa tự quyền trả lời. Sau đó con sẽ đặt câu hỏi, con thỉnh thượng tọa pháp đăng trả lời. Rồi kế đến thì con thỉnh sư phụ tự siêu quay trở lại để con sẽ đặt câu hỏi để thỉnh sư phụ trả lời. Hôm nay thì cái sức khỏe con nó cũng tốt, nên là con sẽ đặt câu hỏi để cho các vị giảng sư thảo luận. Nếu bữa nào không có ai thì con sẽ đặt câu hỏi bằng một cách xây vòng tròn như sư phụ vừa nói, mong khi vị giảng sư hoàn kỹ điều này. Bây giờ thì con kính bạch thượng tọa thế quyền, qua cái bài giảng hôm nay nói về hai cái kiến chấp cực đoan, thì quay trở lại với cái phần Phật học mà chúng ta thường học đó. Thì ở trong có nói rằng là cái tà kiến, thì ở đây thì con muốn nổi với thượng tọa thượng quyền quan hỷ thảo luận dùm. Đối với cái người Phật tử đó, khi mà người ta nghe pháp thường xuyên đó, thì ở trong cái phần tà kiến nó có hai cái. Nó nếu mà nói rộng ra thì nó có 62 cái tà kiến mà, nhưng mà khi mà gom chung lại đó thì chỉ có thường kiến và đoạn kiến. Vậy thì con muốn thỉnh thượng tọa tự quyền quan hỷ thảo luận giải thích dùm, nếu mà một cái người mà Phật tử mà người ta nghe pháp thường xuyên á, thì người ta có diệt được cái đoạn kiến hay không, hay là phải khi mà tu tập chứng đắc thì mới diệt được cái đoạn kiến. Dạ, con thì tại vì ở trong nói về cái tà kiến thì nó có hai cái, một cái là thường kiến và một cái đoạn kiến, mà một cái đoạn kiến thì nó rất là nguy hiểm, là đoạn kiến thì nó sẽ dễ dàng dẫn chúng sanh đến khổ cảnh. Thành ra con muốn hỏi rằng là nếu mà đối với một người mà nghe pháp thường xuyên mà có cái sự hiểu biết thì có thể đoạn tránh né được cái đoạn kiến hay không? Con xin tỉnh thượng tọa tự quyền. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, Nam mô Sang chúng này đó không ạ? Để cảm ơn Minh Hiền, cảm ơn Đảng Đông, cùng đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thị Trường Đức Đăng, Thế Thượng Tòa Pháp Đăng. Để lúc phát tính đến Đức Vân Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Chúng tôi đã được phân tính thì hai cái việc mà thường kiến đoạn kiến như trong bài giảng mà Sư Phụ Thị Siêu đã vừa lên hai cái kiến chấp cực đoan chúng ta đã nghe. Thì đối với người Phật tử á, tôi hỏi gì chứ, ví dụ như chúng ta là người đã quy y Tam Bảo, đi nghe pháp rồi đi học rồi đi tu thiền vân vân, như vậy thì chúng ta đã diệt được cái đoạn kiến chưa, cái điều hay chưa, chắc hầu như điều này là người phạm phu thì còn. Để mà nói đây có nghĩa rằng chúng ta không bị rơi vào đoạn kiến một cách thường xuyên, chứ một cách liên tục, như người mà họ có một cái kiến chấp gì trong bài Tứ Tạng Quá Chánh. Chứ thì thật ra, ví dụ như bây giờ chúng ta thấy nhiều khi quý vị làm phước, quý vị tự nhiên sao quý vị thích quý vị bị nạn, chứ tự nhiên cũng buồn thấy là phước có phước hay không, chứ tự nhiên bị nạn. Đó cũng là tư tưởng của đoạn kiến. Rồi tự nhiên biết cái gì, khi nghĩ là không biết có Phật, có Phật hay không, tự nhiên sao mình nhìn thấy đâu có thấy gì đâu, thấy coi như là ta khắc lên đá, người ta khắc lên hình, người ta khắc lên ở trên cây, trên gỗ vậy, chứ biết có hay không, không biết đời này mình từ đâu đến rồi mình sẽ đi về đâu, hay là thật sự mình thì cũng như là cát bụi quá xanh, sao mình rồi mình trở về cát bụi, có phải như vậy không? Thì những cái cách đó chúng ta suy nghĩ như vậy, đó là tư tưởng của đoạn kiến. Chúng ta nhớ nhiều khi có một số vị pháp sư người ta giảng về một cõi như mà trở về cát bụi đó, thì người ta mà quý vị phải nói rõ cho người ta nghe như thế này: chúng ta là từ tứ đại nó hợp thành, chúng ta tạm mượn cái từ là cát bụi. Những cái tứ đại này trong nó có cái thức chứ không phải là tứ đại không, cái thức tái sanh đều trở về cát bụi, là do trở về cái gì của do cái thân xác này, thì chúng ta trở về cát bụi. Còn một câu thơ nữa của một vị này cũng là tôn túc, nhưng chúng ta hiểu rõ: cũng từ các bụi quá xanh, cũng từ các bụi vô vi thở nào. Câu này nó ghê, người ta hiểu được cái đó thì cho nó thông suốt. Cái chữ vô vi này, cái tính vô vi nó ghê lắm. Đặc biệt chúng ta không bàn về ở trên cái Lão Tử là cái chuyện vô vi ở đó, như là chúng ta nói rằng cũng từ các bụi quá xanh, cũng từ các bụi nói cái đó, nói trên cái gì phải nói rõ ràng trên tứ đại thì được. Chứ nếu mà chúng ta hạt bụi nào quá kiếp thân tôi để một mai tôi trở về các bụi, ở đây quý vị nhớ rõ rằng nếu nói như thế này, chúng ta phải hiểu rõ là thân tứ đại này, nó là cát bụi quá xanh, nó từ cát bụi. Nhưng đúng vì sao khi mà diệt thì nó cũng trở về với cát bụi, trở về với tứ đại đất nước lửa đó, là đối với cái thân. Nhưng còn cái gì, cái thức, cái thọ tưởng hành thức, trong ngũ quẩn thì thức sắc quẩn thì nó là cát bụi. Nhưng tức là danh quẩn và sắc quẩn nó có hai, trên ngũ quẩn nó có hai, tức là danh quẩn và sắc quẩn. Thì ở đây danh quẩn là cát, không thể nói nó trở về cát bụi, và cũng không nói là cát bụi nó quá xanh của danh quẩn, của cái thọ tưởng hành thức nó được. Cho nên điều này chính chúng ta thấy, nhiều khi chúng ta đọc, nhiều khi chúng ta nghe, nhiều khi chúng ta thấy mà chúng ta cũng không hiểu chỗ này, là chúng ta coi chừng cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Đó là một cái tinh thần mà cái đó động kiến mà chúng ta không thấy được, nha, nó không hiểu. Và cái đối diện ở trong cái ánh sĩ giá thức, cái kiến thì nghe nó lâu đời lâu kiếp rồi, không có tự động mà chúng ta trở ra những cái tâm tính như vậy. Mà chúng ta cái chủng tài kiến của chúng ta là đúng là coi như là nó thường trực ở trong tâm đâu mà. Cái chủng tài kiến á, bởi nếu chúng ta mà vượt qua cái đó chúng ta đắc thắng rồi. Cái người mà chỉ diệt mà coi như là diệt tận được cái ổng kiến nó chỉ có bị tu đầu quần. Còn người ta thường kiến ổng kiến bị diệt luôn, tức là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì bị đó biết cái thắng rằng đời này biết tin nhân quả, biết tin tam bảo rồi, biết được coi như nghiệp quả đời này đời sau là chỉ có bị tu đầu quần mới không lai chuyển không. À, chúng tôi nhớ có một bà mà cái bà rất là cái bà gì quên rồi, mà hội trưởng hội tâm tạng mà bà chuyển dịch từ tâm tạng qua tiếng Anh, để cái bà đó tiếng Anh nó tên gì nè, cũng như vậy nè, nhớ không? Bà chuyển dịch từ tiếng Phạn hay từ cái ngôn ngữ nào mà sang tiếng Anh á, bà giỏi lắm, giỏi vô cùng, bà có cái tâm hộ pháp rất lớn. Nhưng mà con bà chết, người thân của bà mất đi, bà rơi vào cái động kiến này, bà không tin nữa. Nếu tại sao bà làm phước như vậy mà bà phải bị như thế này? Chứ đừng có gì mà chúng ta lơ mơ. Nhiều lắm, nhiều người tức là họ có một cái tinh thần hồ đạo hộ pháp rất lớn. Và chúng ta thấy, ngay cả thí dụ hồi xưa nó cũng có cổ độc, cũng bố xí, cũng có tiểu đất luôn, nó cũng hết tiền hết cổ luôn. Thì cũng có người thân cũng thật ra cái tình thế này thế kia, thì cũng có chắc trên cái ổng kiến nó nhiên, ông ta vẫn chắc, bởi vì bị cái cổ độc là bị tu đầu quần. Chứ nếu như người tạo một chúng ta tự nhiên chúng ta làm phước, ngay cả hết tán gia bại sản chúng ta luôn làm hết tiền hết cổ luôn, mà giờ chúng ta chưa có cái phước nó tới nữa. Thì rốt cuộc cái gì chưa thiên ở trong nhà đã đóng bức miên, nên mới lấy cái cổ của đại vô, châu báo mới đem về cái kho của cái ông cấp cô độc á. Thì cái chuyện đó là sau đó như điều mà đứng lên bình thường, nếu như chúng ta hỏi rằng chỉ cho chúng ta làm hết cái phước, làm cái việc tiền của tài sản chúng những gì chúng ta có, chúng ta đem ra chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta làm phước hết, vậy thì có cái phước nó tới không? Cái này cũng tùy à, chưa chắc. Chứ hậu bốn nghiệp này nó lớn lắm, nó khó lắm. Chứ không phải là chúng ta muốn nó có liền, cũng như chết người bánh khố che thân đức, cúng dường đức Phật, quà thánh nhãn tiền, hay là cái phước mà cái hiện nghiệp á, nó không phải đơn giản mà nó trụ sanh. Cho nên nhiều khi chưa Phật tử chúng ta làm phước á, chúng ta nhớ chúng ta làm rất là ít so với cái tâm keo kiệt bỏng sẻn của chúng ta rất nhiều. Nó một cách rộng hơn so với cái tâm tham ác sân ác của chúng ta rất nhiều. Chúng ta tu không có bao nhiêu mà chúng ta đòi coi như là nó kết quả nhãn tiền liền. Thì bởi con người nó như vậy đó, cho nên nó bởi tham ái tham chấp mà nó chấp bởi cái tiền của tài sản của chính nó. Hay là đơn giản có nghĩa rằng, thí dụ giờ hỏi con biết rằng Phật thương xót chúng sinh bao la, ân đức Phật là vô biên cao cả, nhưng con xin nhờ phước ngài, ngài không chứng, ngài không nhận, vân vân, thì tự nhiên chúng ta có nhiều cái điều buồn, có nhiều cái điều mà nhiều khi trong cuộc đời mình, những cái nỗi khắc khoải, những cái nỗi mà niềm đau nó khổ của chính chúng ta mà chúng ta không giải quyết được, rồi chúng ta cầu nguyện mà cầu nguyện nó không thành, không như ý của chúng ta, thì tự nhiên chúng ta buồn. Mà ngược lại, nếu như những người không số người cầu mà được, thì chúng ta phải nhớ rằng cái điều này cũng tùy duyên. Cái gì người được đó không phải do cái cầu mà được hay không, do coi như là có cầu của khẩn thì có linh, có thiên, có linh, có cảm ứng, thì nó nhiều cái cách lý sự người ta. Nhưng là một người đệ tử.
Chúng ta biết là chúng ta có cái tốt.
Thì nó sợ đậu sanh tới. Không có đến chùa mà cầu Phật, nguyện Phật, mà Phật coi như là cho chúng ta no, cho chúng ta ấm, thì chúng ta khỏe mạnh. Mặc cái điều đó phải tự mình. Bởi vì Đức Phật là một đạo sư, Đức Phật là một người giác ngộ và đem ra chỉ dạy chúng ta. Mặc dù xuất Phật rất là lớn, ân Đức Phật nó vô biên và nó cao cả. Nhưng phải nói rằng là chúng ta phải hữu duyên, chúng ta phải hữu phước kìa. Cái tâm từ bi của Ngài nó bao la, nó khắp cùng pháp giới chúng sinh. Để cái cả luôn và để chuyển mê cái ngộ lý khổ đắc lạc chính mình mà Đức Phật Ngài từ vô lượng kiếp đã thực hành pháp độ. Cho tới ngày hôm nay trải qua vô vàn một cái sự khó khăn, cái sự đau khổ của thân của xác này. Để Ngài tầm cầu cái chân lý. Vì ai? Vì chúng sinh, vì hướng chúng sinh. Mà chúng ta thường nghe trên văn nói rằng ở này cái việc cái từ thì theo chính vì không giác ngộ, không thấy rõ lý tứ đế mà chúng ta vẫn có thể bị lương chuyển luân hồi vô số kiếp. Và ngày giác ngộ chính là cái giác ngộ tứ đế, và thành Phật chính là thành do hiểu được tứ đế mà thành Phật. Có nghĩa rằng thành Phật do hiểu được tứ đế. Thì ở đó chúng ta thấy những điều đó là Đức Phật hiện hữu một cách rõ ràng. Mà tâm tư của chúng ta, nhiều khi chúng ta còn chịu sự ảnh hưởng, chứ đừng có nói gì. Đúng gì rồi chúng ta nói gì, chúng tôi vừa nói đó ngày, chúng ta bị một cái yếu tố khách quan và chủ quan của chính mình. Và chủ quan đó chính là do cái nghiệp từ trong quá khứ của chính chúng ta, là cái nghiệp thường kiến và cộng cả cái nghiệp động kiến, cho nên chúng ta có hoài nghi. Mà cái hoài nghi ở đây, có cái hai cái phương án có phải vậy không, thì cũng may, cũng còn cái hoài nghi, chứ bây giờ hết tin, không tin, vân vân. Có những người tu đó, nó lạ lắm. Mà đặc biệt hồi hôm qua đi với chư vị các vị thầy tăng sinh đó, quý vị biết ở trong cuộc tu sĩ cũng vậy đó, tu phải có cái niềm tin kìa. Nếu mà tu không có cái niềm tin thì dầu chúng quý vị hết tu, quý vị cũng ra, quý vị ra đời, quý vị hoàn tục thì quý vị cũng còn tin tham bảo thôi. Còn nếu như tu chứ không phải là nghĩ rằng mình tu sĩ á, là mình có niềm tin, tất cả tu sĩ đều có niềm tin tam bảo hết, chưa chắc tu sĩ còn tu, chưa chắc là có một niềm tin tam bảo, và chưa chắc có một niềm tin mãnh liệt, và cũng chưa chắc có một niềm tin cũng như là mà dám sống dám chết. Cái đây thì chúng ta nói cho các vị tu sĩ luôn, thì đó chi là Phật tử. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nghi nó vốn là cái anh nói giá tức là nghi chìm nghi của chúng ta từ trong quá khứ rồi, nó ngủ ngầm. Cho nên ở đây chúng ta thấy nó rất dễ mà chúng ta nhớ. Bởi vì chúng tôi mới nói rằng quý vị phải nhớ rằng phải ăn cứu niềm sinh nơi tam bảo. Chúng ta nghĩ rằng dù bất cứ có tình huống nào, cái điều kiện nào, dù cho thân coi như của cải gì nó mất đi, thân xác này nó có bệnh hoạn ốm đau, của cải nó mất đi, bất cứ tình huống cuộc đời chúng ta như thế nào, nhưng một đời nghĩ không bao giờ bỏ đạo. Chứ còn bây giờ mà sử dụng gì chúng ta thấy, cái việc nếu chúng ta đang ở đạo thì giờ mình nghèo quá, mình gặp cái điều khó khăn quá, người ta trải một cái thảm, coi như là chất tiền bạc chúng ta bước xuống, đó là những người không có cái niềm tin. Cái niềm tin là Phật chỉ rất là đơn giản. Cái cổ này ăn, phải ăn suốt cái linh hồn, mà cổ này ăn tới chút xíu một hết rồi, đau khổ sanh tử tiếp. Thì mình hiểu được cái lý Phật pháp này vậy, mình sẽ chạy đầu liền. Chứ phải tự nhiên của duyên người ta chiêu dụ mình bằng vật chất, hay chiêu dụ mình bằng một cái tâm tư tình cảm bị chúng ta xô, chúng ta đẩy. Không ai có thể đánh đổi, không ai có thể đánh bắt và lấy đi cái gì. Cái tinh thần mà phải nói rằng là tu tập của chính mình được, một cái ý niệm được, một cái niềm tin của mình được. Bởi vì mình, một trong những cái yếu tố của cái tam quy á, đó là không xu hướng theo ngoài đạo, mà có một niềm tin tuyệt đối ở trong tam bảo. Chính vì tại sao chúng ta không được cái sự ân kiên, chúng ta tạm gọi chứ không được cái sự an lành đó. Bởi vì ngay cả chúng ta đang hoài nghi, chúng ta không làm hết khả năng, và chúng ta không có động lòng trời, động lòng không như những người xung quanh, các vị duy thần chữ thiên. Chúng ta có một lòng dám sống chết không? Đối với đạo không? Bởi chúng tôi nói cái này nói không phải là với trí tinh thần khủng bố đâu. Ví dụ bây giờ, xin tất cả hãy cắt một miếng máu để cúng dường tam bảo, hãy cắt một ngón tay. Khi nào mà chúng ta vô tư, chúng ta nhắm mắt, chúng ta tuyệt liền. bởi vì chúng ta tin tưởng một giọt máu này, một ngón tay này mà Phật pháp được trường tồn, Phật pháp được coi như là được tạo được sáng ngời ở trong dân gian, thì đừng nói chi cả mạng sống này, chúng ta chống sống chống chết một đồng một lòng sống chết vì đạo, chúng ta phải có cái tâm cực kỳ mạnh mẽ như vậy. Chứ hẳn chỉ là cái vật ngoài thân của chúng ta là chuyện của vật chất. Thì kính thưa quý vị, chúng ta phải có cái tâm như vậy đó để tạo chi, để chúng ta có sự kháng thích, để chúng ta phải đẩy lùi cái cùng về cái hay là cái tài kiến của tụi mình, cái động kiến trong quá khứ của chính chúng ta. Và chúng ta làm cái việc gì chắc chắn rằng để làm việc là thì có qua lần làm việc, chúng ta yên tâm chắc chắn rằng cái nhân quả là tuyệt đối như vậy. Thì khi chúng ta hiểu biết như vậy thì những thiện tâm chúng ta một lòng giữ đạo, một lòng hậu đạo, một lòng nguyện giữ đạo Thích Ca, một lòng nguyện theo đi theo lối chân của ngài từ ở hôm nay cho tới ngày sau, trong vòng sinh tử đau khổ, thì chúng ta có một cái tâm ước lành như vậy đó thì nó mới được. Chứ còn thường thì chúng sinh, xin nhắc lại là chúng sinh sẽ dễ rơi vào cái thường kiến, và đôi khi có cả thường thì tìm ra thường kiến, và có đôi khi vẫn bị đoạn kiến nó xem do chúng ta hoài nghi trong cái việc tu tập, trong cái việc là bước trong việc hành thiện của mình, hay là bị một cái quá khứ nó dọn về, chúng ta cảm thấy là chúng ta không thực sự, chúng ta vẫn bởi cho nên chúng ta mới còn phạm phu. Chứ nếu mà chúng ta đắc thắng kia cho nên bị thấm được đâu rồi, với ai còn về gì này. Vì cái kiến cách này thì xin trả lời cho được có tính như vậy, và nếu có điều gì còn một cấp thông tin cũng tình với ngài, xin chấm dứt nơi đây. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú, con kính hành thiền, kính hành thường tọa tự quy. Bây giờ thì tiếp theo con xin thỉnh thường tọa Pháp Đăng. Không biết thường tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không, mà như được con thỉnh dạ, xa thú, con thấy tín hiệu của thường tọa rồi. Bây giờ thì con kính bạch thường tọa, đối với bất cứ một tôn giáo nào cũng vậy, mà ai cũng nói mình là chánh kiến. À, thì không có ai mà chân mình là tà kiến hết. Vậy thì giả sử bây giờ có một cái người Phật tử đó, có một cái người đời đi, người ta muốn đi tìm một cái tôn giáo nào đó để người ta tu tập. À, vậy thì người ta đi đến cái tôn giáo nào đó thì bất cứ một cái tôn giáo nào cũng xưng mình là tà chánh kiến hết, không ai xưng tà kiến hết. Vậy thì tự hỏi mình làm cái cách nào? À, mình làm cái cách nào để mà mình phân biệt à, cái người đời đó, người ta làm cái cách nào để người ta phân biệt ra được cái nào là sai, cái nào là đúng, cái nào là tà, cái nào là chánh, cái nào là tà kiến, cái nào là chánh kiến. Và con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quan Thủy thảo luận con vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy Ca.
Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Tam Thà Giá, con bày cho linh đại đức Phật Như Pháp Đức Tăng của mình đại hình đạo truyền và các truyền được từ nam mô Phật tử của Đức Tổ Đức Tăng. Chơi lại cô được người hiện trạng Phật tử. Nói về cái câu hỏi này, Đức Phật tính nói về một người đi tìm cái tôn giáo thì làm sao biết cái tôn giáo đó có chính kiến? Thật sự đó, mình biết rằng nếu một cái người mà đi tìm hiểu mà hiểu được, nó cũng không phải là dễ. Người đó phải có cái trình độ và người đó phải có một cái sự nhận thức được. Bởi vì Đức Phật ngày thường nói về cái pháp một thuyết giảng đó, ngày nó có hai cái pháp mà cái người ta có chứng kiến đó, đó là nghe một người và các pháp ý. Nghe người khác nói hay là nghe người khác thuyết và khéo tác ý, phải chánh kiến. Nghe người khác nói và không khéo tác ý, phải nên tạc kiến. Thì như vậy á, nghe người khác nói, bây giờ cái người nói đó là cái người chánh kiến, người nói đó là người có chánh kiến, tại vì lãnh chiến sao người đó nói về nhân quả, có nghĩa là chúng ta thấy Đức Phật ngày tuyên bố về nhân quả, ngài là bậc giác ngộ nhưng mà ngài nói về nhân quả. Nhân quả thì ngài phân biệt cái nhân tốt rồi có cái quả lành, nhân xấu có cái quả ác. Như vậy thì cái trên tinh thần sự giác ngộ của ngài thì ngài thấy ra cái pháp tốt và cái pháp không tốt, cái pháp mà để thành Phật, cái pháp không thành Phật, cái pháp thành Phật là tu tập đúng, cái pháp không thành Phật là bị đọa đài hoặc là luân hồi chưa giác ngộ được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà nghe người khác nói và có cái suy nghĩ đúng, và có cái tác ý đúng, tác ý đúng là gì? Cái gì vô thường mình biết là vô thường. Ví dụ người ta nói con người của mình không già mình chết là thật, nhưng mà quý vị cũng có những cái tôn giáo họ nói rằng con người mình chết rồi là có một tượng chết thần linh là phán mình sống vậy, hoặc là chúng phán người sẽ sống vậy, giải nước độc khác sẽ sống vậy. Những cái lời nói đó của mình người ta cũng vẫn tin. Như vậy thì người ta nghe người khác nói và không khéo tác ý nên người đó bị sanh tà kiến. Còn bây giờ đó, nếu một người tử nó đến kiến biết rằng cái thân ngũ quẩn người chết rồi chôn đi rồi cũng tan rã, làm gì có ai là rải, ai rải nước lên, ai phán mà sống vậy được. Thì chúng ta nếu mà thấy những cái xác thân thì nó cũng tan rã, cũng thành đất xác, đạo nó không thấy gì hết, thì rõ là những người đã chết rồi thì làm gì có ai nào phán sống vậy. Là chúng ta tin một cái sự căn gì của các pháp vô vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, tin mình tin tưởng rằng các chúng tâm nó có nhân quả tốt xấu, dù là người đó có nhiều khi người ta nói một cái đứng giáo chủ là đứng ra chịu tội cho nhân loại này, có những người họ không tin. Cái thật sự ra là cái đó là một cái người cũng nghe người khác nói mà nói về một cái vị giáo chủ đó rồi họ không dám ta ý. Nếu mà có một người đứng ra chịu tội thì đâu có ai mà bây giờ làm tội không mà bị mà được yên ổn đâu. Người ta làm tội thì bị pháp luật người truy nã, bị tội rồi còn bị tốt gì đen, rồi bị án treo rồi đủ thứ hết. Nên á, những người mà họ không có tí đó, họ tin rằng có ai đó có thể bỏ tội cho mình được, mình có thể người ta có thể rửa tội, tha tội cho mình. Thì chúng ta thấy những người mà họ cũng đi nghe người khác nói nhưng mà họ không khéo tác ý. Bởi những gì thấy khéo tác ý của Phật giáo nói là mình tác ý đến các pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chúng sanh mỗi người cái nghiệp và cái phước của mình, cái tội và cái quả, cái tội và cái phước của mình không có một và đấng nào mà đứng ra để làm phát lên được. Đức Phật là một đấng giác ngộ, và giác ngộ là thấy sự thật này và ngày tuyên bố những sự thật này, nên đạo Phật là đúng, Phật giáo rồi thì mới có chánh kiến. Chứ cũng có Phật giáo nhưng mà họ nói rằng mình sẽ sanh về đây phương đông phương nam phương bắc phương giữa đó một cảnh giới không hòa không chết. Thì điều đó là một cái điều mà khác với Phật giáo, về Phật giáo truyền thống. Phật giáo truyền thống thì Đức Phật nói rằng dù vào trời nhưng mà mình tâm thì cũng phải tự biết thôi, tất cả các cái cõi và tâm hữu phải có tâm nó thì già đau mà chết, không có cõi nào không có. Như vậy cũng có nhiều người họ theo Phật giáo thì họ tin có một cảnh giới nào đó mình về đó mình không già không bệnh sống lâu muôn đời, họ cũng tin như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó, những người họ nghe cũng nghe một người khác nói là họ không khéo thật ý, nên họ mới chấp nhận vấn đề đó, nên họ tâm ra tạo kiến. Như vậy thì rõ ràng Đức Phật nó nghe một người khác nói và khác tác ý, là một người khác nói ở đây là một người nói ra cái sự thật. Nhưng bình thường thì thấy rằng nhìn chung vào Phật giáo cũng ít hơn những tôn giáo khác, như là Hồi giáo hoặc Thiên chúa giáo tính ra họ cũng đông Phật giáo. Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái người trên đời này cũng như là ngày Tây Bắc Tán còn nói với ông Thiên chúa giáo gì đó, trên đời này nghĩa là người chánh kiến thì ít, người tà kiến thì nhiều. Cái người mà bên ông Tinh Chế Giáo ông nói là sao để người chánh kiến theo Sa Môn Gotama còn những người tà kiến theo ta, thà là nó làm giáo chủ của người ngu tội lâm làm đệ tử của người giác ngộ, rồi cũng thà là phải ngồi cái đầu con gà hơn là ngồi đuôi chim cụm. Thì những cái lời mà ông Tinh Chế Giáo ông nói như vậy thì chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật đó, mà ngài Sư Lúc Tán ngài nói lên trên thế giáo mà ông còn không có từ bỏ tà kiến được, ủng hộ như vậy chúng ta từ bỏ tà kiến. Nếu chúng ta từ bỏ tà kiến được á, phải nói là đại duyên đại phước đại trí tuệ của chúng ta thì phải nói là như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo Nguyên Thủy á, chúng ta theo Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật là tuyên bố chúng ta tự tu tự làm cho mình giác ngộ chứ không có nói nhờ tha lực. Và nếu mà nói về đứng Phật giáo đó, là cũng như vậy. Nhưng mà những Phật giáo khác họ cũng nói rằng có một ai đó dưới địa ngục, có một ai đó cứu khổ cứu nạn, có một ai đó là người tâm người tây phương đông phương nam phương bắc phương mình nhớ, mình tưởng người đó, mình niệm, mình kêu người đó, thì mình sẽ tâm nguyện khỏi đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng những cái điều đó nó là một phủ thần giáo à, chứ không phải là một cái thần, một cái Phật giáo, phủ thần giáo, chứ như là có một cái đấng nào đó mà quyền cao để điều hành. Và Đức Phật Ngài tuyên bố rằng cái luật luân hồi sanh tử là chiến tranh là có sanh có tử thôi, chứ Đức Phật của Ngài cũng có sanh tử, nhưng mà cái sự chấm dứt luân hồi mà không có luân hồi trở lại nữa, nên này gọi là người tiên tịch niết bàn. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta nghe một người nói, một người đó phải có chánh kiến, và chúng ta cũng khéo suy nghĩ theo cái chiều hướng của người mà trình bày cái chánh kiến đó, thì chúng ta mới có chánh kiến được. Còn bây giờ chúng ta cũng nghe một người nói mà chúng ta không khéo phát ý, thì chúng ta cái người đó tà kiến. À, mà cái người đó không có cái chánh kiến mà họ trình bày thì mình cũng sẽ bị mắc vào tà kiến. Nên Đức Phật Ngài nói về hai cái pháp là nghe một người cùng một người nói và không kéo tác ý sanh lên tà kiến, nghe một người nói và kéo suy nghĩ sanh lên chánh kiến. À, thì chúng ta mới nghe Đức Phật và nghe các bậc thánh giải thoát á, thì các ngài nói chúng ta là tự nỗ lực, tự mình cứu lấy mình, tự mình làm cho mình trong sạch, tự mình làm cho mình ô nhiễm, không ai làm cho mình trong sạch hay là không ai làm cho mình ô nhiễm. Như vậy chúng ta dùng vào tôn giáo mà để hoàn thiện con người của chúng ta đó là mình phải tự nỗ lực. Có những tôn giáo quý vị biết chúng ta đọc có một số người đó họ đưa ra cái lời nói mà mình lắc đầu luôn đó. Họ nói rằng Đức Phật Thích Ca không có độ được, Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu qua Đức Phật Di Đà. Đức Phật Di Đà có nghĩa là độ chúng ta về khỏi đây tôi được lại. Cũng gì biết người đó là người xuất gia, người đó ở chùa mấy chục năm mà chúng ta biết người đó mới ở chùa mấy chục năm rồi đó. Nhưng mà người đó nói một câu mà chúng tôi lắc đầu luôn á. Chúng ta nói Đức Phật Thích Ca có độ được. Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu qua Đức Phật Di Đà để Đức Phật Di Đà độ về đây tôi được lại. Thì chúng ta mới nghe những câu đó chúng ta mới thấy kinh khủng là những người mà họ dù là mình ở chùa mấy chục năm. Nhưng mà họ không phải là cái người có chánh kiến, và họ không nghe được cái pháp của người có chánh kiến nên họ phải đến cái tài kiến. Và họ nói cho người khác nghe và người khác cũng nghe một người khác nói và không kém suy nghĩ nên họ bị tâm tài kiến. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng á, cái lời dạy của Đức Phật á, là chúng ta đó tu tập là chúng ta phải tự bỏ phiền não. Chúng ta hết phiền não chúng ta giác ngộ thành thánh. Và cái chuyện mà tự bỏ phiền não là chuyện chúng ta làm chứ không phải có một vị Phật là làm thế chúng ta. Không có một vị Phật là làm thế chúng ta cũng vấn đề phiền não trong tâm chúng ta, nghĩa là tham định tâm, sân định tâm, si định tâm. Đức Phật Ngài biết và Ngài thuyết giảng để chúng ta từ bỏ tham sân si thôi, chứ Đức Phật không có làm thế chúng ta. Như vậy đó, thì khi mà theo một cái tôn giáo mà giống như ở ngoài đời người ta nói rằng mình đi cách giết cho ông thầy già ông giáo sư, không phải là mình làm giáo sư được đâu, mình phải học hết chương trình ông giáo sư học mình làm giáo sư. Thì cái điều này nó cũng giống như Phật giáo vậy đó, mình đi cách giết ông Phật không phải là mình sẽ thành Phật. Mình đã đi học những gì ông Phật giác ngộ mới thành Phật được. Thì chúng ta thấy cũng giống như ngoài đời người ta nói mình đi cách giác ông giáo sư đi, mình cũng là người cách giác thôi chứ không thể nào làm giáo sư được. Nhưng mình học hết cái chương trình ông giáo sư học đó thì mình sẽ làm giáo sư được. Nhưng mà ở đời thì khi những cái điều đó nó rất là gần gũi cái gì đó. Đức Phật này thuyết giảng cái giáo pháp này đó là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại đến đây mà thấy khả năng hướng thượng thiết giả tự mình thân chính. Có nghĩa là cái pháp bậc trí đó nó giống như là ở ngoài đời vậy, nó cũng là một cái pháp ngoài đời mà nó cũng có những cái điều tương tự giống nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói là đi cách giác trong cấp học và đi học hết chương trình trong cấp học thì mình sẽ làm được cấp học. Còn mình cách giác trong cấp học thì suốt đời mình chỉ là một người cách giác trong cấp học thôi. Cũng như vậy mình đi tu theo Đức Phật á, mà mình đi theo Đức Phật cách giác thì cũng chỉ là người đi cách giác Đức Phật thôi. Mà mình tu học hết cái chương trình mà Đức Phật đã tu học để giác ngộ thành Phật thì mình sẽ thành Phật. Thì điều này rất là gần gũi như vậy. Nên chúng ta thấy rằng không dễ gì mà chúng ta có chánh kiến. Nếu mà chúng ta có chánh kiến là chúng ta phải có một người tu tập chánh kiến. Là người đã nói cái phương pháp và tu tập đúng chánh kiến và đúng cái lời dạy mà có trí tuệ như vậy đó. Và mình cũng nghe đúng cái pháp chánh kiến đó và mình cũng có cái trí tuệ giống như vậy. Mình có tác ý đúng như vậy thì mình được ở chánh kiến. Còn nếu không thì mình nghe người khác và mình không có tác ý mình bị tà kiến. Mà đời này cũng chỉ thấy tà kiến rất là đông, chánh kiến rất là ít. Nên Đức Phật này tuyên bố đó, số người sanh về cõi trời ít như cái từng con bò vậy. Số mà chúng sanh vào địa ngục ngã quỷ chúng sanh giống như lông con bò vậy đó. Thì chúng ta tự con người của mình mà tìm để con đường mà đi. Mình tin những gì Đức Phật này giác ngộ rồi nói rằng cuộc đời có chánh kiến rất là ít, giống như từng con bò. Tu tập đúng đó, rất là ít. Nên Đức Phật này nói rằng 91 kiếp trên đất đó, 91 kiếp là ta không thấy người ngoại đạo sanh về cõi trời, chỉ có một người thôi. Một người nói về nhân quả là sinh nhân quả. Như vậy rõ ràng 91 kiếp mà Đức Phật là thấy có một người thôi. Thì những cái điều này cho chúng ta một cái hồi chuông cảnh tỉnh để chúng ta theo tôn giáo. Nhưng mà chúng ta phải suy tư đó, có những cái mà chúng ta hay bị tha mái cá hình đó. Chúng ta ở đây có sanh già đau chết, bây giờ có ai đó nói một cái cảnh giới nào đó, đó không có sanh già đau chết. Mình tin một người đó, mình niệm một người đó, mình đêm ngày mình nhớ nhân với người đó, thì người đó sẽ đưa mình về cõi đó, giống như thượng đế hay là giống như kinh địa mẫu vậy. Người ta nói rằng mẫu đưa 96 ức linh căn xuống dưới cõi trần này, bây giờ ai tin mẫu, ai giọng tóc cúng mẫu, mẫu sẽ đưa về cõi của mẫu. À, thì những điều đó là một hữu thần ngã, một cái tôn giáo hữu thần ngã. À, còn cái tôn giáo của Đức Phật là vô thần ngã, có nghĩa là giống như bây giờ mình tu tập là không có ai mà đứng ra điều động cái danh sách của mình hết. À, mỗi người tu tập là cái điều kiện nhân sắc của vẫn có là do cái nhân viên, và việc từ các cái nhân viên để tránh cái luân hồi thì chúng ta sẽ được nhắc lại về thoát. À, thì trong cái câu hỏi của chúng ta là nếu có tính thì chúng ta trình bày như vậy, không dễ gì ra chánh kiến. Có chánh kiến là phải có một người nói về chánh kiến, và nói được chánh kiến mình phải có suy tư đúng với cái tư tưởng chánh kiến của vị thuyết giảng thì mình mới có chánh kiến. Nhưng mình nghe một người tà kiến thì mình không có tác ý thì mình cũng không nên tà kiến. À,
chúng ta xin chánh giết và chúng ta xin để giết được chân với Phật chánh. Dạ, thú xa thú, con là kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng rất nhiều. Ở trong cái rừng mình có biết là Thích Thọ Tổ. Sao chúng tôi ngồi, chúng tôi thấy là cái nít Thích Thọ Tổ. Như thấy đối bụng nè, không biết là cái tưởng của chúng tôi không quá mạnh hay không. Giờ này tối nè, tối là đối bụng nè, mà gặp cái nước thò đầu hủ nè. Bây giờ thì là con không biết thượng tọa Tịnh Siêu, sư phụ Tịnh Siêu có trở lại ở trước máng chưa? À, nếu có thì con xin thỉnh sư phụ hoàn nghĩ cho con biết được một cái tín hiệu để con thỉnh sư phụ từ siêu thấu lần. Thì già ra đúng con thấy tín hiệu của sư phụ từ siêu rồi. Ở đây thì nhân dịp hôm nay học về hai kiến chấp cực đoan mà cũng có thể là được nói là tính phạt kiến. Con xin hỏi một cái vấn đề nó liên quan thôi. Con những lần học vi dục pháp với thầy trò với sư phụ đó, thì là những lần đó không có dịp để hỏi, thành ra bây giờ nó có liên quan thì ra không có hỏi. Thường thường thì không biết rằng là tại sao mà đối với tâm tham thì mới nói là học tà, đối với tâm tham thì học tà. Nhưng mà con thắc mắc rằng là tại sao ở đây cái tà kiến nó không, tại sao nó không có đi chung với cái tâm tâm hoặc là nó quên chung với tâm si. Thì con biết rằng là đúng cái lực là tà kiến là không có ở trong tâm tâm, không có đi ở trong tâm tâm, có nghĩa là không có đồng thanh chung ở trong cái tâm tâm, hoặc là không có đồng chung thanh ở trong cái tâm si hoài nghi hoặc là si kiến vật. Thì mình biết cái quy luật nó như vậy thôi, nhưng mà ở đây thì con muốn hỏi là tại sao mà nó không có mặt ở trong tâm sân, nó không có mặt ở trong tâm sư quỳ nghi hoặc là khi sống phóng vật. Thường thường thì có nhiều người ví dụ như là người ta giết cái con này con kia, người ta nói rằng là vật dưỡng nhân, có nghĩa là con vật nó tăng lên để mà nó lo cho con người không thôi, thành ra người ta nói là giết không có tội gì. Trong những cái sự biết đó là cái tâm tâm rồi, thì tại sao ở trong cái diệu tạng thì tà kiến không có mặt ở trong tâm sân và tâm si vậy và si phóng vật. Con mà xin tỉnh là sư phụ được chưa? Nam mô Bụt Thầy.
Dạ,
một thời gian kinh bạch chiều dùng được tinh thường quý phật tử, qua câu hỏi của nhà sư Phật chính thì chúng tôi xin giảm theo cái tính pháp ở trong mặt chị đàm. Cái tâm sở là khí nó thuộc về thế giới tâm sở tham phật về tu di cát ảnh, nó không nằm ở trong cái tâm sở sinh phật đồ cho chúng ta về đẹp tốt. Và tâm ba tâm sở tham phần mới chỉ phối hợp với tâm tham chứ không có phối hợp với tâm sân. Đó là chúng ta nói về tu chi pháp. Vì chúng ta nói về ý nghĩa ở đây trong cái dự pháp, cũng xin thưa quý vị rằng cái dự pháp hay ai thì làm thì sâu xa về cái bản thể gọi là sắc sao quá thầm mắt sắc sao quá gầm rô ở cái tâm bộ. Bởi vậy nha, mặc dù nói rằng một người họ có tà kiến, họ chấp sai với lầm cho nên họ mới đi đến cái chỗ sát sanh, chẳng hạn như giết, hạ sinh vật để cúng tế, nhưng mà lúc nào tà kiến là tà kiến, còn lúc nào mà họ sát hại thì còn tâm sân là tâm sân. Bởi vì cái lộ trình tâm mà động lực sân thì sau đó cái lộ trình tâm mà động lực tham tạp trí là trước đó, nó trước và sau như vậy. Nhưng mà nó chỉ gần nhau không nhé lắp thôi thú vị. Cái tâm sân, cái đặc tính của tâm sân là diễn với đối tượng gọi là bất thiết pháp xâm nhiễm tâm. Hay là duy trì đối tượng, tức là đặc tính của tâm sân là phá hủy, muốn phá hủy đối tượng. Còn cái đặc tính của cả trí thì nó giống như đặc tính của tham ngã mạn của mình. Tham và trí ngã mạn là ba tâm sở thuộc về tham phần, là bởi vì nó có chung đặc tính là nó bám chắc hay là nó giữ chặt. Một người luyến ái một cái đối tượng thì cái tâm tham đó, tâm sở tham đó thì nó cũng là chấp dính, dính mắt. Tâm tham đó là dính mắt. Tâm sở tà trí cũng như là ngã mạn nó đều có kẻ tính tương tự như tham, tức là thay vì tham là dính mắt thì tà trí cũng thì cái đặc tính của nó là cái sự chấp trước, chấp trước quan niệm. Còn ngã mạn, thì nó lại là chấp theo bám theo. Ví dụ như trong tà kiến, khi mà một người họ hưởng thụ tác dụng sắc đẹp tiếng hay của thông điệp nó cũng là khi mà họ thưởng thức sắc đẹp tiếng hay của thông điệp nó cũng là lúc đó họ có quan niệm mong cái hạnh phúc này nó thường có, luôn luôn có, mong cái hạnh phúc này nó sẽ mãi mãi, nên đừng có biến mất. Như vậy tham đó là tham thường trí. Còn khi một người họ thưởng thức sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon thuốc lạc mà họ có quan niệm là chết là hết, cho nên hãy sống lúc nào thì phải hưởng thụ đó. Thì ở trong quyển sách Bát Tác Thanh Tịnh Đạo giải thích trường hợp này là cái trường hợp tham đoạn trí. Và như vậy dầu nó chỉ thích hợp với mỡ dầu mỡ thì nó lại có thể hòa chung nhau được, hay là nước với sữa thì có thể hòa chung nhau được, bởi vì nó đều là chất lỏng cả, chất hòa tan. Còn như nước với lửa thì nó không có thể hòa tan được. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng thể chất, hệ chất lỏng thì nó phải hòa cùng chất lỏng, mà chất đốt thì nó mới hòa với chất đốt. Thì có hai trường hợp này cái đặc tính là khác nhau, cho nên ở đây việc lý do này mà chúng ta nên hiểu rằng là tà kiến nó cũng có đặc tính là bám chấp cái quan điểm, thì tham nó cũng có đặc tính là nó dính mắc với đối tượng, bám chấp thì dính mắc. Thì hai cái đặc tính đó nó có thể đồng quan điểm được, đồng cái đặc tính được. Còn cái từ hủy diệt hay là diệt thì nó không thể nào nó hợp duyên với nhau. Chính vì điểm này mà tham là tà kiến. Tà kiến bị chung với tham, nhưng mà tà kiến không bao giờ bị chung với tham. Hiểu rằng một người trước đó họ có những cái tà kiến như vậy rồi, sau đó họ làm cái việc như là sát sanh, đúng không? Thì lúc mà họ cái tâm khác đó thì lại là tâm sân. Thì nó khác nhau ở cái trạng thái tâm sân, chứ tức là đặt khác nhau ở lộ trình quy chí chính tâm, chứ nó không thể cùng chung với nhau trong một cái sát na sân sân phẩm, mà cũng không cùng chung một cái nổ lộ trình tâm, một diễn trình tâm chứ tôi chỉ. Thì đây là cái câu quan ở trong cái câu hỏi còn thêm một cái nữa, tại sao tạp chí không có mặt ở trong siêu bệnh nhi và siêu công dân ở đây? Thưa quý vị, là bởi vì cái trạng thái bệnh nhi là trạng thái phân vân, không có đoàn chắc một cái gì hết. Còn trong siêu tạp chí thì nó chắc cái đó, thì nó ngã về cái khuynh hướng đó, nó có khuynh hướng đó. Bởi vì đã có cái khuynh hướng đó thì mới có cái gì nó gọi là tạp chí. Còn nếu mà còn hoài nghi thì chưa gọi là tạp chí. Thì chính vì vậy cho nên cái tâm sở tạp chí nó không có thể đi chung với hoài nghi được, không thể đi chung với hoài nghi được. Còn chúng ta nói về phóng dật thì cái trường hợp này cũng dễ hiểu. Khi phóng dật chẳng qua là một cái trạng thái tâm mà trong đó nó không có tham phần, không có sân phần, mà cũng không có hoài nghi, mà chỉ là cái cảm thấy tâm bất bất thiện mà nó tán loạn, nó lao trao đối với cảnh. Thì cái cảm thấy tán loạn lao trao đối với cảnh thì trong trường hợp này thì làm sao mà có thể định hướng được cái khuynh hướng tà khí được? Ở đâu xin rồi chúng ta học nhiều pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng tâm tham nó có khuynh hướng cố định, tâm sân có khuynh hướng cố định. Một là giữ giữ chặt giữ lại, hay là chúng ta nói một là bám sát là tâm tham bám sát đối tượng, còn hai là từ chối đối tượng hay là phản đối. Đối tượng rồi ngoài hai cái cảm thấy tham tâm tham và tâm sân đó thì có cái trường hợp khác là hoài nghi phân vân đối tượng không quyết định. Còn nếu không nữa thì có một trạng thái rất là nhẹ nhàng, đó là cái trạng thái không dính mắc đối tượng, cũng không có phản đối, cái gì cũng không có hoài nghi, chỉ là cái trạng thái tâm lao chao không có định tĩnh ở trong một cảnh thì thôi. Cho nên những trường hợp này khi hoài nghi và khi phóng dật làm gì mà có tạp chí. Như vậy thì chúng ta có ba thứ tâm mà không thể mà có tạp chí, đó là tâm sân, hay là tâm si và nghi, và si phóng dật không có tạp chí. Mà tạp chí nó chỉ có mặt ở trong tâm tha là bởi vì nó có cái tính cách là bám víu cái quan niệm. Ý nghĩa nó là như vậy. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tịnh như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú con thành kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Phải nói rằng là đối với nhiều pháp ai cũng biết rằng là tài kiến vẫn không có ở trong tâm sân tâm si rồi, nhưng mà hỏi về cái nguyên nhân tại sao thì rất là khó giải thích. Chỉ có những người nào nắm được ngay cái trạng thái, ngay cái trạng thái thì mới là giải thích được thôi. Thì ra có nhiều điều thì quý vị thấy rằng khi mà mình chưa hỏi, mình được nghe trả lời rồi thì mình thấy giải, nhưng mà khi mà chưa được nghe trả lời thì chúng ta thấy rất là khó. Là những cái này chúng tôi đã gặp rất là nhiều đối với cái nhiều pháp mà cứ hỏi tại sao là kết quả nó sẽ bị bối rối hay là nó sẽ bị lầm trọng cho quý vị mà muốn trả lời. Và một lần nữa con tri ân đến sư phụ Tịch Siêu rất là nhiều. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của sư phụ Tịch Siêu cũng đã hết thời gian thảo luận. Bây giờ thì xin mời quý vị nghe bản tin. Hôm nay chúng ta có một cái bản tin Phật giáo số 3380 do Phật tử Như Quang chuyển ngữ, nói về một cái ngôi chùa trắng bị tàn phá bởi động đất. Bản tin này sẽ được truyền bày do Phật tử Như Trúc. Bây giờ thì không biết Phật tử Như Trúc có mặt ở trước máy hay chưa? Dạ, không biết Phật tử Như Trúc có mặt ở trước máy hay không? Xin cho chúng tôi biết một tín hiệu để chúng tôi chuyển mic đến Phật tử Như Trúc. Có lẽ là Phật tử Như Trúc không có mặt ở trước máy rồi. Xin mời vị nào ở trong ban điều hành điện thuyết thay thế Phật tử Như Trúc Kim. Dạ, vị nào ở trong ban điều hành quan hỷ điện thuyết Kim Như Trúc. Còn không thôi thì các vị liên lạc với Phật tử Như Trúc để cho Phật tử Như Trúc nhận được cái tín hiệu. Và không biết ban điều hành của chúng ta. Dạ, cô Như Trúc bị cúp điện rồi. Không biết ở trong ban điều hành của chúng ta các vị Phật tử còn ở trước máy hay không? Dạ, còn ai ở trước máy hay không? Không còn ai ở trước máy. Không còn vị nào. Chúng ta như là thấy giống như là vườn không nhà trống. Nhà xin kính mời cô Tịnh Hảo nha.
Dạ, nam mô Bổn Thầy á, nam mô Tham Ma á, nam mô Thanh Thầy á, con kính lãnh lễ tri ân để được phát tín. Con xin được đọc điện tuyết bản tin cho cô Như Trúc. Bản tin 3330 do cô Như Quang dịch. Ngôi chùa trắng bị tàn phá bởi động đất. Chiang Mai, Rai, Thái Lan, ngày 6 tháng 5 năm 2014, cuộc động đất tại Chiang Mai đã gây tuyệt vọng cho một nghệ nhân chuyên môn về hình ảnh sau khi ngôi chùa tinh tế này bị thiệt hại. Chalamchai Kosit Ipat, người đạt danh hiệu nghệ sĩ quốc gia năm 2011 về nghệ thuật hình ảnh, làm việc tại chùa Wat Song Khung, ngôi chùa trắng kể từ năm 1996. Ông nói, ngôi chùa vừa trở thành nơi thu hút khách du lịch sẽ đóng cửa vô hạn định. Ngôi chùa cần được kiểm tra và nhiều nơi cần phải phá bỏ. Đêm qua, chúng tôi không thể nào ngủ được phía trên trong chùa vì sự chấn động không ngừng. Viện kỹ sư và tôi đã kiểm tra sự hư hại và nghĩ không đến nỗi nào, nhưng sáng ra chúng tôi kinh hãi khi thấy mức độ của sự tàn phá. Các bức tường cũng như các họa phẩm của tôi đều bị rạn nứt. Một mảng lớn trên bức tường có treo tấm tranh của tôi đã rơi xuống. Nếu cấu trúc ngôi chùa còn giữ nguyên, tôi sẽ mất 2 năm để vẽ lại. Bằng không, ngôi chùa sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn. Chúng tôi tuyệt vọng công trình của chúng tôi trong suốt 20 năm qua đã biến mất trong một ngày. Những cây cột chống đỡ hành lang cũng bị nứt và hành lang có thể phải bị hủy bỏ. Chớp của đài hoa tán chúng tôi vừa hoàn thành mấy tháng trước đây bị rơi xuống, nhưng nền móng vẫn còn tốt, tăng tá bây giờ giống như chiếc tháp nghiêng, ý tác và cần phải dựng sập. Sự thiệt hại thật to lớn vì chúng tôi cách tâm điểm chỉ có 20 km, và đây là trường hợp tốt nhất vì khi xây dựng ngôi chùa chúng tôi có tính đến trường hợp động đất. Giờ thì tôi chỉ cầu nguyện cho trời đừng mưa, vì nếu trời mưa thì những bức tranh của tôi sẽ bị hủy diệt. Trước khi xảy ra vụ động đất, ông Chalanchai nói rõ rằng ngôi chùa là di sản và là kiệt tác của ông. Chỉ có cái chết mới ngưng được giấc mơ của tôi, nhưng nó không ngăn được dự án của tôi. Đó là lời ông Chalanchai nói về ngôi chùa, và ông cũng tin rằng việc làm của ông sẽ đem đến cho ông sự bất tử. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Thì chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh của Đại Đức Pháp Tính từ đi trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, cảm ơn cô Tình Hảo đã đọc bản tin này và tri ân Phật tử Nghi Quang đã chỉ ngữ bản tin này. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc buổi học của trung lớp Phật Pháp Bồ Tát Thượng Mát. Ngày mai giờ thường lại là kính mời quý vị hãy quan tập vào trung lớp Phật Pháp Bồ Tát Thượng Mát để được nghe thời thuyết giảng do chúng tôi đảm chấp. Nói về một đống xương từ vô khỉ. Giờ đây thì một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Cũng xin chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời Phật tử Tâm Như lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để ban hồi hướng và sau đó đóng trung. Xin kính mời.
Sa thú lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong lung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc thủ ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp của Tha Thơ Mai xin phép được đóng room trong giờ ghi tới. Xin chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giác.